Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình tuần này có những nội dung chính sau: phát hiện một tài liệu quý viết về thành phố Thái Nguyên, bài của tác giả Nguyễn Đình Hưng đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Niềm vui trưởng thôn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 19 tháng 10 tới đây, thành phố Thái Nguyên sẽ long trọng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Nửa thế kỷ, khoảng thời gian không phải là dài trong lịch sử, nhưng đó là khoảng thời gian đủ để thành phố Thái Nguyên khẳng định vị thế trung tâm của mình trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Thái Nguyên, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của vùng Việt Bắc. Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của thành phố Thái Nguyên anh hùng, để thêm một lần tự hào về thành phố thân yêu của chúng ta. Tác giả Nguyễn Đình Hưng có bài viết đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây nhan đề "Phát hiện một tài liệu quý viết về thành phố Thái Nguyên" sẽ giúp quý vị và các bạn ôn lại những trang ký ức lịch sử của thành phố Thái Nguyên xưa và nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Ngày 7 tháng 9 năm 2012, được sự giúp đỡ của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tìm thấy tại Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm một tài liệu mang tên Xã Trí, huyện Đồng Hỷ. Cuốn sách có ký hiệu AZ 18:1 thuộc mục Địa chí, có kích thước 27x22cm, viết bằng bút sắt trên giấy tây, có 84 trang bằng 3 thứ tiếng Việt, Hán Nôm và Pháp, cách ngày nay gần 100 năm. Nội dung cuốn sách ghi chép địa chí các tổng xã thuộc huyện Đồng Hỷ, nay đều thuộc thành phố Thái Nguyên, gồm có hai phố, phố Thái Nguyên, đệ nhất hộ, đệ nhị hộ và phố Gia Bảy, hai tổng, tổng Túc Duyên và bảy xã ấp, Túc Duyên, Cam Xá, Quang Vinh, Lưu Xá, Phủ Liễn, Đồng Mỗ và Thái Ninh. Tổng Xuân Kiều có 3 xã đồn, xã Xuân Kiều, đồn Điền Gia Sàng, xã An Sơn. Tuy cuốn sách không ghi tên nhóm tác giả hoặc tác giả, nhưng cách xưng danh trong sách là Hội Hướng Thiện Đàn Thái Nguyên Phố. Có thể hiểu đây là tài liệu của trường Viễn Đông Bắc Cổ điều tra có sự tham gia của Văn Đàn Hướng Thiện Thái Nguyên. Trong sách có chú thích rõ ràng: ngày 20 tháng 12 năm 1944, Tổng Túc Duyên điều tra cuối năm 1944, Tổng Xuân Kiều điều tra năm 1945. Tôi là Chánh Tổng Túc Duyên, có tiếp hai phái viên trường Viễn Đông Bắc Cổ và có giấy của các quan tỉnh về các xã sao thần sắc, thần tích, bia ký và kê các thôn trong tổng. Chánh Tổng Túc Duyên đã ký tên, đóng dấu. Như vậy, đây là tập tài liệu tập hợp cuộc điều tra năm 1944-1945 của trường Viễn Đông Bắc Cổ thời Pháp thuộc về Thái Nguyên trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Như trên đã nói, nội dung cuốn sách ghi chép theo dạng địa chí, phương pháp thống kê liệt kê là chính, độ tin cậy cao, có xác nhận của từng cấp chính quyền địa phương lúc bấy giờ. Trường Viễn Đông Bắc Cổ chủ trì việc này. Sau khi thống nhất đất nước năm 1975, Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã được bàn giao đặt tên cho tập tài liệu này là Xã Trí, huyện Đồng Hỷ. Cuốn sách đã thống kê 11 mục văn bia, sắc phong, thần sắc, thần tích, cổ chỉ, tục lệ, tượng tự khí, công nghệ thổ sản, bản đồ, lễ hội, cổ tích. Tác giả thống kê được 36 văn bia, 46 sắc phong, 25 thần sắc, 1 thần tích, 27 hình vẽ minh họa kiến trúc đền miếu, đình chùa, 6 bản đồ về 6 làng xã đồn điền thuộc huyện Đồng Hỷ xưa. Văn bia thần tích, thần sắc là tài liệu có số lượng nhiều hơn cả, là tài liệu có giá trị văn học. bản đồ và sơ đồ cũng có giá trị về mặt lịch sử, về mặt địa lý nhất định. Tâm đắc nhất là những tài liệu Hán Nôm, bởi nó là tài liệu chữ viết của dân tộc, phản ánh về thuần phong mỹ tục, nề nếp sinh hoạt của nhân dân Thái Nguyên lúc bấy giờ. Văn bia tiêu biểu có văn bia Đình Quang Vinh, khắc thần tích Dương Tự Minh thời Lý 1072-1175, bia dựng thời Lê Cảnh Hưng năm Giáp Thìn 1784. Trong nội dung cuốn sách, phần đình xã Quang Vinh cũng xác nhận thần tích dân đã khắc vào bia để phụng sự tại đình. Ngoài ra, có văn bia đình hàng phố, trong sách gọi là đình phố toàn quyền, thờ Đức Quý Minh. Mặc dù sách không chép, nhưng hiện còn tồn tại 3 văn bia, 2 bia chữ Hán, 1 bia chữ Pháp. Văn bia đình Thái Hòa là một văn bia có văn phong hay, có câu luận về công lao của thần Cao Sơn. Đồng thời, ghi công của bà Tạ Thị Lập đã công đức tiền, ruộng bò, trùng tu đình miếu Thái Hòa. Trong số những người chứng nhận công đức, có người thuộc dòng họ Lại Đức, quê tỉnh Thái Bình. Hiện hậu duệ vẫn còn sinh sống trên địa bàn phường Trưng Vương. Văn bia đền Xương Rồng ghi chép việc nhân dân địa phương khai phá đồn điền Gia Sàng, trở thành ruộng đồng xanh tốt phì nhiêu. Ghi nhớ công ơn nhân dân lập hậu thờ ở đền Xương Rồng. Văn bia dựng năm Bảo Đại thứ 17, 1942. Văn bia đền Túc Duyên có nội dung tương tự. Đáng tiếc, một số văn bia có giá trị lịch sử như văn bia đình Quang Vinh ghi sự tích danh tướng Dương Tự Minh, người được thờ hầu hết ở các đền đình miếu ở Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Giang. Trải qua chiến tranh vật đổi sao rời đã không còn lưu giữ được bởi nhiều lý do. May mắn, Viện Nghiên cứu Hán Nôm còn lưu giữ được thác bản in dập năm 1968. Văn bia ở các đình, chùa thuộc trung tâm huyện Đồng Hỷ xưa, thành phố Thái Nguyên ngày nay, có niên đại phổ biến vào cuối thời Lê, đầu thời Nguyễn, không còn lưu giữ được so với con số trước năm 1945. Hiện nay, theo con số kiểm kê di tích năm 1998, chỉ còn vài chục văn bia. Thật là tiếc đối với các nhà nghiên cứu về thể loại văn học này. Điều lý thú là tài liệu xã Trí, huyện Đồng Hỷ, thống kê cho thấy có mặt khá đầy đủ các văn bia có niên đại cuối Lê, đầu Nguyễn, có ở hầu hết các đền, đình chùa. Tư liệu thần tích tại đình Hàng Phố có 6 trang chép bằng chữ Hán, ghi lại về thần tích Dương Tự Minh chép năm Khải Định thứ 2, 1917. Quý nhất là tư liệu sắc phong với 46 đạo, hiện tại chỉ còn tại đền Túc Duyên, trước kháng chiến gửi tại đền Đuổm. 2 đạo thời Duy Tân thứ 8, 1912 và Khải Định thứ 9, 1924, sắc cho Thiều Dung công chúa, vợ thứ 2 của Dương Tự Minh. So với sách xã Trí, huyện Đồng Hỷ chép thì quả là một sự thất tán, mất mát quá nhiều. Văn bia thần tích, thần sắc, gia phả được ghi trong cuốn sách là những tư liệu quý cần được khai thác phục vụ cho công tác nghiên cứu, nhất là về trung tâm tỉnh lỵ Thái Nguyên. Ngoài văn bia, thần tích, thần sắc, gia phả, còn có bản đồ là những tư liệu độc đáo. 6 bản đồ vẽ ở dạng sơ khai, nhưng qua nghiên cứu cho thấy các tác giả đã khá kỳ công đào sâu khảo tả, biên chép, mô tả tỉ mỉ các địa danh, các vị trí quan trọng ở địa phương. Bản đồ được vẽ đầu tiên là xã Phù Liễn, Tổng Túc Duyên, huyện Đồng Hỷ, nay thuộc phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Đầu đề bản đồ ghi bằng chữ Việt, bản đồ xã Phù Liễn và bằng chữ Hán, Phù Liễn xã, chữ Pháp, các địa danh trên giấy tây kích thước 27 x 22 cm, có kẻ dòng. Nhìn bằng mắt thường, đây là những nét vẽ thủ công với hình vẽ đường đi, nét vẽ chì, tô đậm nhạt, đánh dấu ranh giới giữa các làng xã. Bản đồ trong tài liệu có giá trị xác định vị trí địa lý, địa danh thuộc các làng xã của tỉnh lỵ Thái Nguyên xưa. Ngoài ra, cuốn sách cũng vẽ một số sơ đồ về mặt bằng kiến trúc đình đền chùa miếu, ghi chép liệt kê một số đồ tượng khí ở các di tích, lễ hội, tục lệ cổ của nhân dân ở các địa phương giai đoạn trước năm 1945. Nghiên cứu cuốn tài liệu xã Trí huyện Đồng Hỷ cho thấy toàn cảnh tỉnh lỵ Thái Nguyên tương đương đất thành phố Thái Nguyên ngày nay, với các thông tin phong phú, đa dạng về loại hình như về đình chùa, miếu, các công trình công cộng, sông ngòi. Có nhiều hình vẽ sơ đồ, bản đồ về các địa danh quan trọng mà ngày nay đã chỉ còn trong ký ức. Các văn bản về sắc phong, bia đá, sự tích, di tích được kê khai đầy đủ là tư liệu quý phục vụ cho việc nghiên cứu, tra cứu về lịch sử, địa danh, phong tục, tập quán, con người của Thái Nguyên trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Đặc biệt, hiện nay tỉnh ủy Thái Nguyên sao cho Ban tuyên giáo làm chủ biên quyển sách Từ điển Thái Nguyên sẽ được hoàn chỉnh trong nay mai. Thiết nghĩ, cuốn sách phần nào phục vụ cho việc tra cứu, nghiên cứu về một thị xã Thái Nguyên xưa và thành phố Thái Nguyên ngày nay. Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 1962, 19 tháng 10 2012. Tìm hiểu cuốn sách góp phần ôn lại những trang ký ức lịch sử của thành phố Thái Nguyên xưa và nay. Giới thiệu cuốn sách nhằm nghiên cứu, khai thác và phát huy vốn văn hóa của ông cha ta xưa.
Đi cùng em về thành phố Thái Nguyên. Tháng 10 sương phảng phất gió heo mây. Nước sông cầu thoáng màu xanh trung du với đầy sắc hoa rừng nhẹ nhẹ ngát hương say. Thái Nguyên ơi nhớ mãi thủ đô gió ngàn vẫn nặng ân tình an toàn chiến khu xưa. Đất khai sinh thành phố lung linh ánh thép, đồi tre trên cao đại lộ vươn xa nồng ấm nắng mãi trường sinh. Tay nắm tay cùng đi xây ước mơ ngày mai, điện về sáng lên trong tiếng cười đón tương lai. Thái Nguyên tháng 10 sương phảng phất gió heo mây. Nước sông cầu thoáng màu xanh trung du với đầy sắc hoa rừng nhẹ nhẹ ngát hương say. Thái Nguyên ơi nhớ mãi thủ đô gió ngàn vẫn nặng ân tình an toàn chiến khu xưa. Đất khai sinh thành phố lung linh ánh thép, đồi tre trên cao đại lộ vươn xa nồng ấm nắng mãi trường sinh. Tay nắm tay cùng đi xây ước mơ ngày mai, hiền về sáng lên trong tiếng Thái Nguyên ơi nhớ mãi thủ đô gió ngàn vẫn nặng ân tình an toàn chiến khu xưa. Đất khai sinh thành phố lung linh ánh thép, đồi tre trên cao đại lộ vươn xa nồng ấm nắng mãi trường sinh. Tay nắm tay cùng đi xây ước mơ ngày mai thành phố tháng 10.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống như một dòng chảy vô tận, luôn hướng tới những điều tốt đẹp, bởi luôn có những con người bình dị như những đóa hoa khiêm nhường, lặng lẽ tỏa hương. Không nổi tiếng, không ồn ào phô trương, nhưng họ đã làm tất cả những gì có thể để giúp ích cho xã hội, cho cuộc sống của con người. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Niềm vui trưởng thôn. Ông Tần trưởng thôn Bình Yên, tay cắp chiếc cặp da đen đã sờn gáy, đôi chỗ dạn như sắp nứt ra, lững thững đi thăm bà con trong thôn. Đến trước ngõ ngôi nhà ngói ba gian của ông Túc, ông định rẽ vào, xong lại quay ra. Đôi mắt ông thoáng nhíu lại. Ông không khoái gì cái ông Túc. Chẳng phải mâu thuẫn gì, mà là do phong cách của ông ta có cái gì đó chưa hợp với làng xóm. Là kỹ sư cầu cống gì đó, tuổi thì cũng đôi ba năm nữa, cùng về làm phó thường dân. Có gì đâu mà kênh kiệu. Ngày thường đi làm chả nói. Đến ngày nghỉ, cũng cứ đóng cổng, vào phòng trong, vẽ vẽ, kẻ kẻ cái gì đó. Thì thoảng, lại ra vườn vươn vai vài cái, vặn bàn tay răng rắc, vặt vài ba cái lá vàng, ra vẻ bắt sâu cho mấy cái cây cảnh, rồi lại vào nhà. Mọi việc đồng áng, quan hệ xóm làng đều dồn cho bà vợ và hai cô con gái. Cứ làm như mình quan trọng lắm. Cái đầu to xù với bộ tóc dài là mất cảm tình nhất. Xem tivi thì chỉ có nhạc sĩ hay họa sĩ mới hay để tóc dài. Còn đây là kỹ sư, đầu tóc xào cho gọn ghẽ, hợp thời là được. Ở nông thôn, vất vả mồ hôi mồ kê, chân lấm tay bùn, trồng tóc dài mà thấy chướng cả mắt. Ông Tần bỗng giật mình vì có tiếng gọi. Bác trưởng thôn phải không ạ? Mời bác vào uống nước, em có chút việc nhờ ạ. Ái xả, phải có việc mới gọi đến đây. Chắc là xác nhận lý lịch cho con đi học, hoặc lấy chồng lấy vợ chăng? Thôi được, đây cũng là dịp để vào nhà xem ông ta làm ăn ra sao. Ông Tần ngạc nhiên, vẫn bộ bàn ghế gỗ đơn sơ, bộ ấm chén rẻ tiền, cái phích nước xanh nhạt màu. Ông Túc bóc hộp chè mới tinh, có nhãn ghi Hoàng Bình, Lan Đình trà. Chè trong ấm vừa đổ nước sôi vào đã thơm lừng. Chờ chè ngấm, chủ nhà giới thiệu. Chè này tháng trước em được doanh nghiệp tặng. Này bác đến chơi, em kính mời bác thưởng thức. Hừ, thằng cha này khoe đây. Ông Tần nghĩ trong bụng. Kỹ sư thì chắc là hay được biếu quà là cái chắc. Còn trưởng thôn vì xóm vì làng chỉ có cái tình, lấy đâu mà quà cáp. Ông Tần nhìn chủ nhà nói như thăm dò. Chú Túc cần xác nhận giấy tờ gì à? Trưởng thôn quyền rơm vạ đái mà. Ông Túc cười. Bác nói thế, em đâu có chấp nhận được. Thôn là cấp cơ sở tuy bé, nhưng cái việc này không có chữ ký của bác thì đố ai mà dám quyết đáp. Do đó em mới mời bác vào để bác xem cho em cái đơn đề nghị này ạ. Ông Túc mở cặp, đưa cho ông Tần tờ giấy đánh vi tính dài gần 2 trang. Ông Tần lấy kính ra đọc. Càng đọc, ông càng chăm chú. Đọc một mạch, hết cái đơn. Ông vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra đơn này là đơn của ông, chứ đâu của ông Túc. Đơn ghi hẳn hoi, tên tôi là Vũ Văn Tần, trưởng thôn Bình Yên, xã. Tay ông run run để đơn xuống bàn. Rồi ông bỏ kính, nhìn ông Tần, giọng ông xúc động. Chú Tần, sao chú lại viết giúp anh đơn này? Mà sao giống đơn anh gửi lên xã mấy lần trước như thế? Ông Túc ngồi gần lại, như giàn hòa. Em xin lỗi bác, vì đã làm cái việc đứng tên bác mà không xin ý kiến của bác trước. Bác đừng mắng em nhé. ông Tần còn biết nói sao đây? Ở cái thôn này, mọi người sớm tối lo sinh nhai, việc ai nấy làm, ai mà còn thời gian quan tâm đến việc của người khác. Thế mà bây giờ, có người dân biết được nỗi lo của ông. Nỗi lo càng ngày càng chất cao mỗi khi mùa mưa sắp đến. Nhìn ông Túc với con mắt khác hẳn trước, ông xua tay. Chú Túc nói lạ, chú biết tôi đang lo như thế nào không? Chú định gánh vác cùng tôi, giúp tôi và xóm thôn, thì còn gì quý hơn nữa? Sao chú lại có lỗi được? Thế chú định thế nào? Ông Túc trình bày toàn bộ kế hoạch cho ông Tần nghe. Càng nghe, ông càng như mở lòng mở dạ, nhưng ông còn băn khoăn. Liệu có được không hả chú? Lần trước, tôi đã đích thân lên chủ tịch huyện. Đồng chí ấy bảo, huyện còn có nhiều việc cấp bách hơn, bác cứ để từ từ. Ông Túc cười xòa. Bác yên tâm, mọi cơ quan ban ngành liên quan ở tỉnh em đã gặp. Chủ tịch huyện, em cũng đã xin ý kiến rồi. Thực bụng, em cũng muốn làm đã lâu, nhưng vì mấy năm qua em công tác ở tỉnh khác. Nay được về tỉnh nhà, em mới dám vào việc đấy. Ông Tần ký vào đơn mà ông Túc thảo, rồi ôm chặt ông Túc như giao nhiệm vụ rồi ra về. Ông Tần làm trưởng thôn đã mấy năm, việc gì ông cũng lo được. Riêng cái cống đường thôn thì ông gần như chịu bất lực. Đặt tạm mấy tầm cống, rồi đổ đất lên, đóng cọc tre gông lại. Trước thì chịu được, nay lượng nước ở đâu mà cứ đổ dồn vào. Mưa to nước dềnh lên, sủi bọt xoáy réo ầm ầm như trực cuốn trôi cả mấy tầm cống. Ông chạy điên chạy đáo, từ xã lên huyện chưa được. Dân thì nghèo, làm sao mà đủ tiền xây cái cống to thế này. Này như có duyên may, lần này chắc là gỡ được mối họa đang đe dọa thôn ông. Nói chuyện với bà con trong thôn, ai cũng phấn chấn. Cũng có người tỏ ra hiểu biết bảo. Âu cũng là lợi cả đôi đường. Có nghĩa là nếu xây được cống thì chắc ông Túc cũng kiếm được. Có người còn bảo. Ông đã lo được khoản ngoại giao chưa? Ông bảo. Thôn nghèo có gì mà chi phí? Thế là họ khẳng định. Vấn đề đầu tiên, không có thì sao mà làm được việc? Ông đến nói lại với ông Túc. Ông Túc cười hiền lành bảo, cứ để ông lo. Chỉ nửa tháng sau, ông Túc đưa cho ông Tần xem kết quả. Dưới cái chữ ký của ông Tần là 5-7 chữ ký, đóng dấu đỏ rực. Đẹp nhất là chữ ký của chủ tịch huyện với lời phê. Đồng ý đầu tư theo vốn 135. Ông Tần cầm tờ giấy, cười tươi như trẻ con được mẹ cho kẹo. Ngày nghỉ cuối tuần, ông Tần thấy bố con ông Túc đến cống đo đo đạc đạc, kẻ kẻ vẽ vẽ, ghi ghi chép chép. Bố con ông ấy còn lội bì bõm xuống nước. Thấy ông Tần đứng xem, ông Túc nói như trình bày. Em phải tính cả độ dốc, lượng nước chảy qua để còn thiết kế bác ạ. Chẳng bao lâu, những gì mà thôn ao ước cho cái cống đã thành sự thật. Một cái cống dài được kẻ chắc chắn còn rộng hơn cả mặt đường. Tầm cống cao, được nối nhau, cao gần bằng đầu ông Tần. Người trong thôn đi qua, ai cũng dừng lại ngắm nghía cái cống mới xây với niềm vui đong đầy trên gương mặt. Ông Túc và ông Tần đang cùng cán bộ xây dựng đo đạc để nghiệm thu bàn giao cho thôn và xã. Chủ tịch xã tuyên bố trước mặt mọi người. Được cái cống này thì công đầu phải thuộc về cụ Tần. Nó đem lại an toàn cho cả xã và bảo vệ cả cánh đồng lúa hai vụ của mấy thôn. Xã cũng rất cảm ơn tấm lòng của ông Túc đối với địa phương. Mọi người cùng vỗ tay tán thưởng. Khi bà con về hết, chủ tịch xã chân tình hỏi ông Túc. Bây giờ việc đã xong. Ông Túc xem chi phí thế nào và cần hỗ trợ bao nhiêu thì ông cứ nói. Lòng nhiệt tình của ông đối với địa phương là vô giá rồi. Ông Túc nhìn chủ tịch xã, rồi nhìn ông Tần, nói chậm rãi vừa đủ nghe. Báo cáo chủ tịch và trưởng thôn là không có mất gì hết. Còn thiết kế được vài triệu, em cũng xin góp tất cả cho bữa liên hoan mừng công của xã. Không biết ý hai bác thế nào? Chủ tịch xã nhìn ông Tần, rồi cả ba cùng cười vui. Tiếng cười dội qua cái tầm cống mới vang xuống cả cánh đồng của thôn. Ông Tần nhìn ông Túc đầy thiện cảm, rồi lại nhìn bao quát cả cánh đồng. Ánh mắt ông lấp lánh niềm vui. Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và ý nghĩa.